Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Mai Vân, Minh Anh, Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 3 tháng 9 năm 2011.
Tân Ngoại trưởng Nhật Bản tỏ ý quan ngại về việc Trung Quốc bành trướng hoạt động trên biển.
Dư luận Trung Quốc phẫn nộ sau cái chết đáng ngờ của một nhân viên chức chống tham nhũng.
17 tập đoàn tài chính ngân hàng bị Hoa Kỳ kiện về trách nhiệm trong vụ khủng hoảng tín dụng địa ốc.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cảnh báo kinh tế toàn cầu sắp bước vào một giai đoạn nguy hiểm.
Một cựu trung tá công an Nga bị truy tố về vụ ám sát nữ ký giả Anna Politkovskaya.
Ukraine giải thể Naftogaz, tránh để tập đoàn khí đốt này bị Gazprom của Nga mua lại.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, các hành động quyết đoán trên biển của Trung Quốc thúc đẩy hợp tác tay ba Mỹ, Ấn, Nhật.
Phỏng vấn, Thủ tướng Ý Berlusconi bị Marco tống tiền, thông tin viên Huê đăng tường thuật từ Roma.
Kính thưa quý vị, Tân Ngoại trưởng Nhật Bản công khai tỏ ý quan ngại về việc Trung Quốc bành trướng hoạt động trên biển. Vừa được cử lên lãnh đạo ngành ngoại giao Nhật Bản, ông Koichiro Gemba vào hôm qua đã công khai lên tiếng bày tỏ thái độ quan ngại của ông trước chiều hướng bành trướng hoạt động của Hải quân Trung Quốc trên các vùng biển châu Á. Nguyên nhân gây lo ngại theo ông là tính chất thiếu minh bạch của các hoạt động này. Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, trong buổi họp báo đầu tiên của ông trong tư cách người đứng đầu ngành ngoại giao Nhật Bản, vị ngoại trưởng trẻ tuổi nhất của xứ Hoa Anh Đào từ sau đệ nhị thế chiến đến nay đã xác định, xin trích, quan hệ Nhật-Trung rất quan trọng, thế nhưng chúng ta đều thấy rõ đà bành trướng hoạt động trên biển của Trung Quốc. Do vậy, ông Gemba cho rằng, điều quan trọng là phải yêu cầu Bắc Kinh cải thiện tính minh bạch liên quan đến các hoạt động đó. Thế nhưng, Ngoại trưởng Nhật Bản vẫn công nhận rằng tăng trưởng kinh tế của Nhật trong tương lai tùy thuộc vào nhu cầu mạnh mẽ của Trung Quốc. Do đó, hai nước cần phải có một quan hệ hai bên đều có lợi, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Đối với tân Ngoại trưởng Nhật Bản, Liên minh Nhật-Mỹ phải đóng vai trò nền tảng trong chính sách ngoại giao của Tokyo. Thế nhưng, ông Gemba cũng bày tỏ hy vọng củng cố và tăng cường mối quan hệ của Nhật Bản với các nước khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có cả Hàn Quốc đang tranh chấp chủ quyền với Nhật trên quần đảo Tokto Takeshima, và Nga cũng có bất đồng với Tokyo về quần đảo Kurin. Tuyên bố có thể gọi là cứng rắn đối với Trung Quốc của tân lãnh đạo ngành ngoại giao Nhật Bản vào hôm qua được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng phô trương uy lực hải quân nhằm áp đặt các đòi hỏi chủ quyền trên các vùng biển bao quanh Trung Quốc, trong đó có vùng biển Hoa Đông. Tại khu vực này, Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền với Tokyo ở vùng quần đảo Senkaku, Điếu Ngư, hiện do Nhật Bản quản lý. Từ năm ngoái đến nay, Bắc Kinh đã không ngần ngại cho tàu tiến vào vùng này để khiêu khích lực lượng tuần duyên Nhật Bản. Khi bị phản ứng thì dùng đến mọi biện pháp ngoại giao, thậm chí là kinh tế để buộc Tokyo lùi bước. Mà ví dụ rõ nhất là vụ tàu cá Trung Quốc cố tình đâm vào tàu tuần duyên Nhật Bản hồi năm ngoái đã khiến cho quan hệ hai bên cực kỳ căng thẳng. Sau vụ đó, Tokyo đã tỏ dấu hiệu nhún nhường. Nhưng mới đây, vào tuần trước, Bắc Kinh lại cho hai tàu hải quân tiến sát vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku Điếu Ngư mà Tokyo cho là thuộc hải phận của mình, buộc chính quyền Nhật Bản phải chính thức phản đối. Và như thông lệ, Bắc Kinh lên tiếng bác bỏ lập luận của Tokyo, cho rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi, từ ngữ trong nguyên văn, trên quần đảo mà họ gọi là Điếu Ngư.
Dư luận Trung Quốc phẫn nộ sau cái chết đáng ngờ của một viên chức chống tham nhũng. Vào ngày 27 tháng 8 vừa qua, thi hài của ông Tạ Nghiệp Tân, một viên chức đặc trách chống tham nhũng ở huyện Công An, tỉnh Hồ Bắc, đã được phát hiện ngay trong phòng làm việc của ông. Kết quả cuộc điều tra của chính quyền về nguyên nhân cái chết là tự tử, cho dù trên thi thể nạn nhân có đến 11 vết dao. Kết luận trên đây đã khiến công luận Trung Quốc hết sức bất bình. theo ghi nhận của thông tin viên Stefan Laga tại Bắc Kinh, không chỉ gia đình của viên chức xấu số đã bác bỏ khả năng ông Tạ Nghiệp Tân tự tử, mà hàng chục ngàn người trên mạng Internet, trên trang web Sina.com hay Vbác đều đã bình luận sôi nổi về kết luận khó tin của chính quyền.
Một
nhát dao đâm vào cổ, một nhát khác đâm vào bụng, một nhát chém trên bàn tay phải, hai trên bàn tay trái. Tổng cộng ông Tạ Nghiệp Tân đã cố tự tử không thành đến 10 lần trước khi tự đâm nhát quyết định thứ 11 vào trái tim của mình. Dư luận Trung Quốc trên các trang web đã bác bỏ giả thuyết chính thức về vụ việc, và cũng như thường lệ, họ đã chế nhạo châm biếm cách giải thích của chính quyền. Trên các diễn đàn, họ đã chơi trò truy tìm thủ phạm, dựng lại thảm kịch cảnh tìm thấy thi hài của ông ngồi tại bàn làm việc ngày 27 tháng 8 vừa qua, cán dao ở bên cạnh thi hài được gói trong một chiếc khăn giấy. Ông Tạ Nghiệp Tân làm việc từ 17 năm qua trong bộ phận chống tham nhũng, nhưng năm nay ông không được thăng chức. Đó là lý do, theo giải thích của chính quyền địa phương, đã khiến cho ông có hành động tuyệt vọng như trên. Ngược lại, những người bạn và gia đình ông thì lại mô tả hình ảnh của một công chức lạc quan, không uẩn khúc hay bị vấn đề tâm lý gì đặc biệt. Một tháng trước đây, ông đang theo dõi một hồ sơ tham nhũng dính líu đến phó bí thư đảng ủy của địa phương này. Gia đình ông Tạ Nghiệp Tân đã phản bác giả thuyết, kết luận về hành động tự tử và yêu cầu chính quyền mở cuộc điều tra. Thế nhưng công an địa phương vẫn khẳng định là không thấy vụ việc có dấu tích gì là án mạng hay phạm pháp cả. Tuy nhiên, họ đã hủy bỏ cuộc họp báo dự kiến ngày 1 tháng 9 trước những phản ứng dữ dội ở trên mạng. Theo tờ báo Anh ngữ Global Times, vụ tự tử của ông Tân là chủ đề được bình luận hàng đầu trên các mạng xã hội. Tối thứ Ba vừa qua, đã có gần 130.000 ý kiến trên trang web 163.com. Có người bình luận một cách mỉa mai, cần đến 11 nhát dao như vậy là thua xa người Nhật, bởi vì người Nhật chỉ tự đâm một nhát mà thôi là cũng đủ chết.
Mười bảy tập đoàn tài chính ngân hàng bị Hoa Kỳ kiện về trách nhiệm trong vụ khủng hoảng tín dụng địa ốc. Ngày hôm qua, cơ quan tài trợ về nhà ở của Hoa Kỳ gọi tắt là FHFA, đại diện cho chính quyền liên bang, chính thức đệ đơn kiện 17 tập đoàn tài chính và ngân hàng về trách nhiệm của các tập đoàn này trong vụ khủng hoảng tín dụng địa ốc subprime gây nhiều thiệt hại cho chính phủ Mỹ. Trong số này có 7 ngân hàng của nước ngoài như Société Générale của Pháp, Royal Bank of Scotland, HSBC Barclays của Anh, Credit Suisse của Thụy Sĩ, Deutsche Bank của Đức hay Nomura của Nhật Bản. Cụ thể hơn, cơ quan FHFA truy tố 17 cơ sở tài chính của Mỹ và quốc tế với lý do các tập đoàn này đã lừa gạt để bán lại nợ xấu cho Fannie Mae và Freddie Mac, vốn là hai tập đoàn tài chính được chính phủ Mỹ bảo trợ và kiểm soát đến 90% tín dụng địa ốc của toàn quốc. Vào năm 2007, khi khủng hoảng tín dụng địa ốc bùng nổ, thì Fannie Mae và Freddie Mac bị đe dọa phá sản. Chính quyền liên bang đã phải tung ra 140 tỷ đô la để cứu vãn tình hình. Trị giá cổ phiếu của các tập đoàn trong tầm ngắm của ngành tư pháp Hoa Kỳ vào ngày hôm qua mùng 2 tháng 9 đã giảm giá mạnh. Bank of America mất giá trên 8%, chỉ số chứng khoán chung của ngành ngân hàng trên thị trường Wall Street rơi 4,6 điểm nổi trong một phiên giao dịch. Thông tín viên Jean-Louis Porte từ Washington cho biết thêm chi tiết.
Chính quyền Mỹ tìm cách thu lại một phần khoản tiền 140 tỷ đô la mà người dân đã phải chi ra để cứu nguy hai tập đoàn tài chính chuyên về bất động sản, Fannie Mae và Freddie Mac. Hai tập đoàn này đã thua lỗ nặng trong vụ vỡ bong bóng địa ốc hồi năm 2007. Khủng hoảng tín dụng địa ốc, subprime, đã dẫn tới khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu sau đó. Chính quyền Liên bang Hoa Kỳ kiện 17 tập đoàn tài chính và ngân hàng với lý do các tập đoàn này đã lừa dối Fannie Mae và Freddie Mac về khả năng thanh toán của các thân chủ khi họ đi vay tiền để mua nhà. Khi tình hình kinh tế còn ổn định thì các ngân hàng đã dễ dàng cấp tín dụng, nhưng đến lúc thân chủ không có khả năng trả nợ và số nợ khó đòi ngày càng lớn thì tự nhiên thị trường tín dụng địa ốc sụp đổ. Để tránh cho Fannie Mae và Freddie Mac bị vỡ nợ, chính phủ Mỹ đã phải quốc hữu hóa cả hai tập đoàn tài chính này. Trong số các ngân hàng vừa bị chính quyền Liên bang Hoa Kỳ truy tố, phải kể đến các tập đoàn lớn trong ngành tài chính như là Bank of America, JP Morgan Chase hay Goldman Sachs của Hoa Kỳ. tập đoàn Société Générale của Pháp và Crédit Suisse của Thụy Sĩ. Theo các giới chức tài chính, JP Morgan Chase đã gây thiệt hại hơn 33 tỷ đô la cho Fannie Mae và Freddie Mac. Trách nhiệm của Société Générale của Pháp đối với hai tập đoàn này là khoảng trên 1 tỷ đô la.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cảnh báo kinh tế toàn cầu sắp bước vào một giai đoạn nguy hiểm, khai mạc hội thảo về tương lai của Trung Quốc từ nay cho đến năm 2030 tại Bắc Kinh. Ngày hôm nay, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới ông Robert Zoellick cảnh báo trước nguy cơ kinh tế toàn cầu sắp sửa bước vào một giai đoạn nguy hiểm vào mùa thu năm nay. Ông Zoellick phân tích, khủng hoảng tài chính tại khu vực châu Âu đang trở thành một cuộc khủng hoảng về nợ công với những tác động nghiêm trọng đối với những nước thuộc Liên hiệp châu Âu, đối với các ngân hàng và với năng suất của một số những thành viên trong khu vực. Hoa Kỳ thì đang phải đối phó với vấn đề nợ công và đang phải tiến hành công cuộc cải tổ về thuế khóa để thúc đẩy tăng trưởng của khu vực kinh tế tư nhân. Thêm vào đó, nhịp độ tăng trưởng toàn cầu đang bị chững lại và dư luận tỏ ra kém tin tưởng vào tương lai. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh, những yếu tố kể trên cho thấy là vào mùa thu năm nay, kinh tế của thế giới đang tiến vào một vùng nguy hiểm từ trong nguyên văn. Do vậy, ông Zoellick kêu gọi Trung Quốc nhanh chóng hướng tới một mô hình kinh tế, lấy tiêu thụ nội địa, lấy sức sáng tạo làm đầu tàu để bớt bị lệ thuộc vào các lĩnh vực đầu tư và xuất khẩu. Đồng thời thì Trung Quốc nên giảm bớt khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới nhắc lại là tháng 7 vừa qua, định chế tài chính đa quốc gia này đã đưa Trung Quốc vào danh sách các nền kinh tế có thu nhập ở mức cao hơn trung bình, và chỉ trong vòng từ 15 cho đến 20 năm nữa thì Trung Quốc sẽ gia nhập câu lạc bộ các quốc gia có mức thu nhập cao. Tuy nhiên, lãnh đạo Ngân hàng Thế giới cảnh báo là để đạt được mục tiêu đó thì Trung Quốc cần mạnh dạn cải tổ, và đây là một thách thức mà chỉ có một số ít các quốc gia đã vượt qua được.
Một cựu trung tá công an Nga bị truy tố về vụ ám sát nữ ký giả Anna Politkovskaya. Sau gần 5 năm điều tra, ngành tư pháp Nga vừa câu lưu một nghi phạm nặng ký trong vụ ám sát nhà báo Anna Politkovskaya, đó là ông Dmitry Pavlyuchenko, một cựu trung tá công an. Nhân vật này đã bị bắt giam vào tuần qua và vào hôm qua bị truy tố về tội sát nhân. Trung tá Dmitry Pavlyuchenko bị tình nghi đã chuẩn bị kế hoạch ám sát nữ ký giả thuộc phe đối lập bà Anna Politkovskaya vào tháng 10 năm 2006, và chính Ủy ban điều tra về vụ ám sát đã loan báo các tin trên vào hôm qua. Từ Moscow, thông tin viên Anastasia Bekio tương thuật vụ việc.
Au dire du comité d'enquête russe, Dmitri Pavlyuchenkov, qui était à l'époque des faits responsable d'une unité de surveillance au sein de la police moscovite.
Theo Ủy ban điều tra Nga, vào thời điểm xảy ra vụ ám sát, Trung tá Dmitri Pavlyuchenkov lãnh đạo một đơn vị đặc trách theo dõi giám sát trong lực lượng công an Moscow. Chính ông đã ra lệnh cho nhân viên của mình theo dõi nhà báo Politkovskaya. Trong nhiều ngày họ đã bám gót, canh chừng nữ ký giả, ghi lại tỉ mỉ việc đi lại, tiếp xúc của bà. Vẫn theo Ủy ban điều tra, thì chính vị cựu trung tá Dmitry Pavlyuchenkov đã chuyển những thông tin này, cũng như một khẩu súng cho kẻ tình nghi sát nhân Rostam Mahmudov đã bị bắt tại Chechnya hồi tháng 5 vừa qua. Từ khi Dmitry Pavlyuchenkov bị câu lưu tại Moscow, các nhà điều tra cho biết họ có thông tin về vai trò một người khác dính líu đến vụ ám sát. Người đó là Lom Ali Getukayev, mà các biện lý Nga xem là người được lệnh ám sát Anna Politkovskaya. Nghi phạm này hiện đang bị giam giữ về một vụ khác và cũng không ai khác là một thân nhân của kẻ sát nhân. Gia đình bà Anna Politkovskaya hy vọng là ngành tư pháp tập hợp được đầy đủ chứng cứ để truy tố Lom Ali Getukayev, mà danh tánh được ngành tư pháp thường xuyên nêu lên. Chỉ còn lại người chủ mưu thì vẫn chưa được nhận diện. Ủy ban điều tra từng khẳng định là đã nắm được một số thông tin, nhưng cho đến nay vẫn giữ im lặng.
Reste silencieux. Anastasia Bekio, Moscou, RFI.
Bà Anna Politkovskaya là một trong những nhà báo Nga hiếm hoài công khai tố cáo những vụ sách nhiễu dân chúng tại Chechnya, cũng như những vụ lạm quyền của chế độ Putin, chủ nhân Điện Kremlin, từ năm 2000 cho đến năm 2008. Vụ ám sát của bà đã bị phương Tây và báo giới chỉ trích gay gắt.
Ukraine giải thể Naftogaz, ngăn không cho tập đoàn khí đốt này bị Nga mua lại, tránh để tập đoàn khí đốt quốc gia Naftogaz rơi vào tay của Gazprom. Ngày hôm qua, Thủ tướng Ukraine thông báo quyết định giải thể tập đoàn khí đốt này của nhà nước. Hồ sơ năng lượng sẽ là đề tài chính trong cuộc thảo luận giữa hai tổng thống Ukraine và Nga tại thượng đỉnh cộng đồng các quốc gia độc lập. Theo hãng thông tấn Interfax, Naftogaz sẽ được chia thành hai tập đoàn khác nhau, một chuyên về vấn đề sản xuất và một đặc trách về các hoạt động phân phối cũng như vận chuyển khí đốt của Ukraine. Thủ tướng Ukraine cho biết thêm là từ năm 2009, Naftogaz đã ký hợp đồng với tập đoàn Gazprom của Nga. Thế nhưng, một khi bị giải thể thì tập đoàn khí đốt Ukraine với tư cách là một công ty mới sẽ xét lại các thỏa thuận mà Naftogaz đã từng ký kết với đối tác Nga. Ukraine luôn chống đối việc để Gazprom mua lại Naftogaz. Kiev tuyên bố quyết định nói trên sau khi đã thất bại trong việc thỏa thuận với Nga về mức giá khí đốt mà Nga cung cấp cho Ukraine. Theo phía Ukraine, mức giá này hiện nay còn cao hơn cả so với giá khí đốt mà Nga dành để cung cấp cho các nước Tây Âu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, các hành động quyết đoán trên biển của Trung Quốc thúc đẩy hợp tác Tây Ba, Mỹ, Ấn, Nhật.
Vào lúc Bắc Kinh liên tiếp có những hành động hù dọa các láng giềng của mình, từ Việt Nam, Philippines cho đến Nhật Bản và mới đây là Ấn Độ. Ba cường quốc là Ấn Độ, Hoa Kỳ và Nhật Bản mới đây đã quyết định hình thành một cơ chế đối thoại an ninh Tây Ba. Nguồn tin này vừa được một tờ báo Ấn Độ tiết lộ trong số ra ngày 1 tháng 9. Theo tin đăng trên trang web của báo Hindustan Times, cuộc họp đầu tiên của cơ chế Tây Ba đó sẽ mở ra vào khoảng ngày 7 tháng 10 tới đây ở Tokyo, ở cấp quan chức cao cấp. Đây là lần đầu tiên mà Ấn Độ, Hoa Kỳ và Nhật Bản có một cuộc đối thoại chính thức như vậy về các vấn đề khu vực và toàn cầu mà các bên cùng quan tâm. Trong số các mối quan ngại đó, có thái độ ngày càng quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông nói riêng và trên toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung. Một số nguồn tin chính phủ New Delhi xác định là sáng kiến đối thoại Tây Ba được Ngoại trưởng Nirupama Rao loan báo trong chuyến thăm Nhật Bản vào ngày 7 tháng 4 vừa rồi. Nội dung các vấn đề sẽ bàn bạc, bao hàm việc thẳng thắn trao đổi quan điểm giữa các tác nhân quan trọng trong vùng Ấn Độ Dương và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như về cách thức tăng cường hợp tác an ninh hàng hải. Trên danh nghĩa, cơ chế đối thoại an ninh Tây Ba này hoàn toàn không nhằm mục tiêu chống lại Trung Quốc. Sáng kiến được đưa ra là để các nước có dịp thảo luận về các vấn đề chung, từ việc bảo đảm an toàn cho các tuyến đường biển, chống lại các mối đe dọa truyền thống và phi truyền thống như cướp biển ở Ấn Độ Dương và Biển Đông, đặc biệt tại vùng eo biển Malacca, cho tới việc phối hợp hỗ trợ nhân đạo trong trường hợp thiên tai. Thế nhưng, sáng kiến này lại được thúc đẩy vào lúc càng biểu lộ tham vọng kiểm soát Ấn Độ Dương, tranh giành chủ quyền với Nhật Bản tại Biển Hoa Đông và biến Biển Đông thành một vùng nội thủy của Trung Quốc. Các hành động quyết đoán của Bắc Kinh đối với các nước đang tranh chấp với Trung Quốc càng lúc càng nhiều. Danh mục các hành động buộc các nước khác phải tuân thủ luật lệ của Trung Quốc ngày càng dài. Gần đây nhất là vụ Bắc Kinh điều một chiếc tàu ngư chính cỡ lớn xuống tuần tra tại vùng Hoàng Sa, trực tiếp đe dọa các ngư dân Việt Nam quen đánh bắt tại vùng ngư trường truyền thống của mình, nhưng bị Trung Quốc coi là thuộc chủ quyền của họ. Đó là chưa kể đến một loạt hành động hung hăng nhắm vào tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam và Philippines sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của hai nước này, nhưng bị Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền lịch sử của họ. Riêng đối với ba nước tham gia cơ chế đối thoại an ninh đang trên đường hình thành, đều được xem là cường quốc, Bắc Kinh cũng không ngần ngại có thái độ khiêu khích. Vụ tàu đánh cá Trung Quốc cản đường quân hạm Mỹ Impeccable vào năm 2009 ở Biển Đông vẫn còn nằm trong ký ức của mọi người. Tiếp theo đó là vụ cũng tàu đánh cá của Trung Quốc đâm vào tàu tuần duyên Nhật Bản tại vùng Senkaku điếu ngư vào năm ngoái, làm cho quan hệ Bắc Kinh-Tokyo căng thẳng rõ rệt. Ấn Độ là nước không có bờ biển chung với Trung Quốc, nhưng cũng bị Bắc Kinh lôi kéo vào cuộc do những quan hệ được tăng cường giữa New Delhi với các quốc gia Đông Nam Á. Hành động phát tín hiệu cảnh cáo tàu đổ bộ INS Airavat của Ấn Độ nhân dịp chiến hạm này ghé cảng Việt Nam hạ tuần tháng 7 vừa qua đã được giới phân tích cho là nhằm lưu ý New Delhi là không nên can thiệp vào hồ sơ Biển Đông. Tuy nhiên, các động thái nói trên của Trung Quốc đã tạo cớ cho các nước như Nhật Bản, Hoa Kỳ hay Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác với nhau, nhân danh việc bảo vệ quyền tự do hàng hải, đặc biệt trong vùng Biển Đông mà Trung Quốc đòi chủ quyền trên hơn 80% diện tích. Trong thời gian qua, giới quan sát đã gợi lên một chiến lược của Hoa Kỳ hình thành một vòng cung dân chủ để cân bằng thế lực đang lên của Bắc Kinh. Vòng cung này bao gồm Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc. Nếu cơ chế đối thoại tay ba Mỹ-Ấn-Nhật vận hành tốt, thì khả năng Úc tham gia thêm là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nguyên nhân cũng là tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Tháng 6 vừa qua, Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế Lowy của Úc đã cảnh báo về nguy cơ chiến tranh gia tăng do các hành động quyết đoán ngày càng nhiều của Trung Quốc trong các vùng biển tranh chấp.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Minh Anh biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu nhạc phẩm Solen Zara từ phiên bản tiếng Pháp đến lời ca tiếng Việt Nắng Xuân. Mời quý thính giả nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây thông tín viên Huê Đăng từ Roma tường trình về sự kiện Thủ tướng Ý Berlusconi bị Marco tống tiền.
Thân chào anh Huy Đăng, và thưa anh, theo tin báo chí Ý ngày 1 tháng 9 vừa qua, thì tòa án thành phố Napoli sau cuộc điều tra dựa theo những cuộc nghe lén điện thoại thì đã ra lệnh tống giam ông Tarantini, một người bị coi là thuộc hạng Marco nổi tiếng, và cùng bị lệnh tống giam thì có vợ của ông và một người khác là ông Walter Lavitola, chủ nhiệm và chủ bút của tờ L'Avanti, cơ quan ngôn luận của đảng xã hội Ý. Những người này bị tình nghi dính líu vào một vụ tống tiền đương kim Thủ tướng Berlusconi. Thưa anh, thì nhân vật Tarantini này là ai và liên can tới Thủ tướng Berlusconi như thế nào ạ?
Dạ, thưa chị, cái anh chàng Giampaolo Tarantini này thì rất là nổi tiếng ở Ý. Anh ta là một Marco, và nhất là Marco rất nổi tiếng. Tại sao gọi là Marco và tại sao anh ta nổi tiếng? Thì phải kể là câu chuyện bắt đầu từ mùa hè năm 2009. Anh chàng Tarantini này vốn là dân Afia, trong tay anh ta có một tuyến đường dây chuyên cung cấp công cụ cho các nhà thương của nhà nước ở trong vùng Puglia, một vùng ở miền nam nước Ý. Và để có thể được các hợp đồng béo bở với các nhà thương vốn là của nhà nước, anh chàng Tarantini này lại phải biết điều với các quan chức trong các ngành, các bộ, cơ sở y tế. Và mạng hối lộ tham nhũng này, hai năm trước đã bị tòa án Paris, thủ phủ của vùng Puglia, khám phá và anh chàng Tarantini này đã bị khởi tố. Nhưng điều đặc biệt là trong quá trình điều tra tuyến đường hối lộ nói trên xuyên qua những cuộc nghe lén điện thoại của anh chàng Tarantini, tòa án lại sửng sốt khám phá ra thêm một đường dây mại dâm của anh chàng Tarantini này, chuyên cung cấp các cô gái gọi cao cấp cho các nhân vật VIP ở Ý, đặc biệt là cho một thượng đế. Đó là đương kim thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi. Dù tuyến đường mại dâm cao cấp này đã một thời nở rộ trên các mạng truyền thông của khắp toàn cầu với tên tuổi của Berlusconi, đi kèm với cô Patricia Daddario, một trong những cô gái gọi cao cấp có quan hệ với thủ tướng. Và chính cô này đã thu âm các cuộc nói chuyện thầm kín tính dục với thủ tướng và đã cho phát tán trên các mạng truyền thông. Anh chàng Tarantini từ đấy có thêm nghề Marco và lại là Marco nổi tiếng. Đó là chuyện của 2 năm về trước và chuyện này đến bây giờ cũng chưa kết thúc về mặt pháp lý.
Dạ thưa anh, như vậy do đâu mà ông Tarantini lại bị truy tố về tội tống tiền thủ tướng Berlusconi ạ?
Dạ, đúng một cái thì hồi đầu tháng 9 này, tòa án Napoli lại ra lệnh tống giam truy tố anh chàng Marco này. Số là trong các cuộc nghe lén điện thoại gần đây, tòa án Napoli đã phát hiện ra những áp lực mà anh chàng Tarantini cùng với vợ và cùng một đồng lõa thứ ba là ông Walter Lavitola, chủ nhiệm của tờ L'Avanti, để tấn lột Berlusconi. Số tiền mà Berlusconi đã phải chia ra là 500.000 euro, lý do là để Tarantini tuyên bố trước tòa án trong vụ xét xử tuyến đường mãi dâm rằng Berlusconi không hề biết trước rằng những cô gái trẻ đẹp mà y dâng hiến cho Berlusconi chỉ là những cô gái điếm cao cấp. Như thế thì Berlusconi có thể tháo được vết tì về việc có quan hệ với mạng lưới mãi dâm. Theo bản cáo trạng khởi tố của tòa án Napoli, Tarantini bị buộc tội là tống tiền và nạn nhân là thủ tướng Berlusconi. Nhưng đó là ngôn ngữ của ngành tư pháp. Có điều là nạn nhân bị tống tiền nhưng nạn nhân không hề tố cáo ai cả, dù đấy là một viên chức cao cấp của nhà nước, tức là ông thủ tướng. Nhưng trên thực tế câu chuyện có một nội dung khác biệt và trong đó Berlusconi không hề là một nạn nhân. Hay nói đúng hơn, Berlusconi chính là nạn nhân của chính ông ta bởi những thói ăn chơi trác táng của ông ta, bởi những lời lối mua chuộc quen thuộc của ông ta. Công luận ý có thể giải giải quan niệm rằng đời sống tính dục là chuyện riêng tư của mỗi người. Quan hệ riêng tư với ai đấy cũng chỉ là privacy của mỗi người, cũng chẳng có gì đáng phải nói và thứ nó cũng chẳng là một tội trạng nào cả. Nên nhớ là theo luật pháp hiện hành ở Ý, người có quan hệ với gái mại dâm không có tội trạng gì cả. Luật pháp chỉ kết tội những ai tổ chức hoạt động mại dâm. Nói trắng ra là khách hàng lẫn gái mại dâm đều không bị truy tố, chỉ có các ma cô và các tú bà là những người tổ chức hoạt động mại dâm là bị truy tố. Do đó trong trường hợp của vụ gái gọi cao cấp, một người như Berlusconi đã có quan hệ với các cô gái điếm thì cũng chẳng có gì để có thể bị truy tố. Nhưng đó là giả sử như Berlusconi chỉ là một công dân bình thường như bao công dân khác. Nhưng trên thực tế Berlusconi không phải là một công dân bình thường. Ông ta đương kim là thủ tướng của hội đồng chính phủ. Điều này có nghĩa là ông ta có trong tay nhiều thông tin mật của nhà nước. Ông có quyền lực kiểm soát và chi phối nhà nước. Một nhân vật cao cấp như thế mà lại phải chịu bị tống tiền bởi ông chàng Marco. Điều này có nghĩa là Berlusconi có thể bị áp lực đến bất cứ từ một người hay một tổ chức nào đó. Về nội dung chính trị mà nói, dưới những áp lực đó, có thể Berlusconi không phải chỉ chi tiền, mà còn có thể gây tổn hại đến quyền lợi quốc gia. Đấy chính là mấu chốt của câu chuyện Marco và gái gọi gây quanh nhân vật Berlusconi.
Trong khi cuộc điều tra về vụ tống tiền chưa ngã ngũ, thì ông Berlusconi lại có những tuyên bố nhục mạ nước Ý. Cụ thể như thế nào thưa anh?
Cũng trong câu chuyện mà cô gái gọi này, công luận Ý là còn phải chứng kiến một bi kịch khác và trong khi cả nước Ý đang xôn xao bàn tán về chính sách tắt lưng buộc bụng mà chính chính phủ Berlusconi đã phải bắt người dân gánh chịu để tìm ra 45 tỷ rưỡi euro trong vòng từ đây đến năm 2013 với mục tiêu lấy lại cân bằng trong ngân sách nhà nước hội đồng châu Âu mong muốn. Trong khi thị trường chứng khoán trồi sụt bất thường mỗi giờ gây ra bất ổn kinh tế tài chính, trong khi cả bộ máy kinh tế nhà nước thì thoái, thất nghiệp gia tăng, phúc lợi xã hội bị cắt giảm nghiêm trọng, thì chính phủ lại thêm một lần nữa phải lo chuẩn bị thanh chiến với ngành tư pháp để đỡ đạn cho chính ông thủ tướng vốn chỉ biết lo quyền lợi riêng tư của mình, dù rằng ông ta đang nắm giữ dân mạng của cả Ý trong tay. Tồi tệ hơn nữa là sau hơn một thập niên nắm quyền hành pháp, ông ta đã 3 lần làm thủ tướng kể từ năm 2001. Ông đã đưa nước Ý vào một tình trạng tồi tệ nhất kể từ sau đại nghị thế chiến, với một cơ chế nhà nước gần như bị rút ruột toàn bộ bởi tham nhũng hối lộ tràn lan, với một giai cấp lãnh đạo chính trị vừa không có khả năng chuyên môn lại chỉ biết định hót và chạy theo thời cơ. Sau một thập niên hô hào khẩu hiệu vì dân vì nước, nhưng trên thực tế chỉ là những đạo luật được chính phủ đề ra nhằm che chắn cho chính thủ tướng trong những món nợ nần pháp lý, thì bây giờ Berlusconi lại còn muối mặt tuyên bố rằng ông ta đã qua chán chê cái sự ý cực đái này. Ông chỉ muốn đi thật xa, thật xa. Đấy là một trong những câu nói mà tòa án đã thu được trong các cuộc nghe lén điện thoại của Damaco khi chúng nói chuyện với Thủ tướng Berlusconi.
Dạ xin cảm ơn anh Huy Đăng tại Roma.
Tiếng Việt của đài RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tân Ngoại trưởng Nhật Bản tỏ ý quan ngại về việc Trung Quốc bành trướng hoạt động trên biển.
Dư luận Trung Quốc phẫn nộ sau cái chết đáng ngờ của một viên chức chống tham nhũng.
17 tập đoàn tài chính và ngân hàng bị Hoa Kỳ kiện về trách nhiệm trong vụ khủng hoảng tín dụng địa ốc.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cảnh báo, kinh tế toàn cầu sắp bước vào một giai đoạn nguy hiểm.
Một cựu trung tá công an Nga bị truy tố về vụ ám sát nữ ký giả Anna Politkovskaya.
Ukraine giải thể Naftogaz, tránh để tập đoàn khí đốt này bị Gazprom của Nga mua lại.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, các hành động quyết đoán trên biển của Trung Quốc thúc đẩy hợp tác tay ba Mỹ, Ấn, Nhật.
Thủ tướng Ý Berlusconi bị Marco tống tiền, thông tín viên Huê Đăng tường thuật từ Roma.
Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Trên chuyên mục Lá thư châu Á của Nhật báo Le Monde số ra ngày hôm nay, có bài viết mang tựa đề Chủ nghĩa dân tộc và truyền hình ở Nhật Bản. Theo tác giả bài viết, làn sóng văn hóa Hàn Quốc xâm nhập Nhật Bản đang làm dấy lên một làn sóng chủ nghĩa dân tộc trên xứ Hoa Anh Đào. Một hiện tượng gần giống với tình hình của nền điện ảnh Việt Nam hiện nay.
Tác giả Philip Messner cho biết, từ vài tháng nay, đài truyền hình Fuji đã biến thành chủ đề về những căng thẳng dân tộc. Vấn đề trở nên nghiêm trọng đến mức là vào ngày 21 tháng 8 vừa qua, cuộc biểu tình chưa từng có đã được tổ chức, mà cách thức tổ chức gây ấn tượng khá mạnh. Hơn 2.000 người đã đi diễu hành, giương cao lá cờ Nhật Bản nhằm phản đối chính sách của đài truyền hình. Họ lên án đài đã phát quá nhiều chương trình của Hàn Quốc, gây thiệt hại cho nền điện ảnh trong nước. Dĩ nhiên, các phe cực hữu cũng hiện diện trong đoàn biểu tình, giương cao ngọn cờ hoàng gia và cất cao tiếng hát bài Kimigayo, quốc ca Nhật Bản. Tác giả nhận định, tuy báo chí trong nước đưa tin rất ít về sự kiện này, nhưng ngược lại tại Hàn Quốc, các báo đài đều loan tin. Căng thẳng còn gia tăng thêm khi một hãng sản xuất phim sa thải một diễn viên Nhật Bản, chỉ vì anh này đã phát trên Twitter những dòng tin nhắn khẳng định rằng anh không xem kênh số 8 của đài Fuji vì chỉ chiếu toàn các chương trình Hàn Quốc. Tác giả giải thích, nếu như hận thù cũng minh họa một phần nào quan hệ khó khăn giữa hai nước láng giềng, thì những tháng gần đây, các chương trình Hàn Quốc ghi nhận lượng khán giả theo dõi chương trình ngày càng tăng tại Nhật, nhất là sau thành công của bộ phim truyền hình Hàn Quốc Bản tình ca mùa đông năm 2004. Không những bộ phim trở nên cực thịnh tại Nhật mà nó còn dẫn đến làn sóng hành hương của nhiều người hâm mộ đến điểm quay phim tại Hàn Quốc, một thành công rực rỡ không những cho ngành điện ảnh mà cả cho ngành du lịch xứ Nam Hàn này. Từ đó, không những đài Fuji phát phim Hàn Quốc cứ mỗi buổi trưa mà các đài khác cũng nối tiếp đua nhau phát, kể cả các đài truyền hình nhà nước nhưng với thời lượng ít hơn. Thành công của loạt phim Hàn Quốc không những mở rộng cánh cửa cho các nghệ sĩ điện ảnh Hàn Quốc trên đất Nhật, mà nó còn kéo theo cả các lĩnh vực khác như âm nhạc và thời trang. Tác giả giải thích, thành công của những sản phẩm văn hóa Hàn Quốc có được ngày hôm nay là nhờ vào những chính sách chủ động do chính phủ Seoul đưa ra nhằm quảng bá ngành công nghiệp giải trí ra nước ngoài. Chính sách này do Tổng thống Kim Dae-jung khởi xướng sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997 với trọng tâm ban đầu là điện ảnh. Chiến lược này bắt đầu gặt hái thành công từ năm 2005. Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc hầu như đã chiếm lĩnh toàn thị trường châu Á từ Trung Quốc, Nhật Bản. Không những họ đã chinh phục sang thị trường Nam Mỹ mà bây giờ họ còn bắt đầu nghía sang châu Âu. Chỉ tính riêng năm 2010, chính phủ Hàn Quốc đã cho giải ngân hơn 310 tỷ won, tương đương với 204 triệu euro, để hỗ trợ cho việc xuất khẩu lĩnh vực này đến hết năm 2013.
Vẫn tại châu Á, nhật báo cánh hữu Le Figaro chú ý đến một sự kiện khó hiểu tại Trung Quốc qua bài viết mang tựa đề Giới lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi cải cách. Theo thông tấn viên của tờ báo này tại Bắc Kinh, trong khi Trung Quốc vẫn tiếp tục trấn áp mọi tiếng nói đối lập, thì sự kiện nói trên quả thật là một điều đáng phải nghi ngờ.
Trên danh chính ngôn thuận, buổi thuyết trình hôm cuối tuần rồi chỉ nhằm kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản một tài liệu lịch sử lên án cuộc đại cách mạng văn hóa. Năm 1981, một tài liệu hiếm có giải đáp một số câu hỏi về lịch sử đảng đã công nhận rằng Mao Trạch Đông phải chịu trách nhiệm về giai đoạn thảm khốc này. Tuy nhiên, buổi hội thoại đã biến thành một diễn đàn cho những người ủng hộ cải cách kinh tế và chính trị. Le Figaro cho biết, căng thẳng giữa cánh bảo thủ và cánh cấp tiến trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn thường xuyên xảy ra, thậm chí là còn mạnh hơn trong thời gian gần đây. Nhưng điều gây ngạc nhiên là lần này, hội thảo diễn ra quy tụ những thành phần lãnh đạo trí thức với một giọng điệu tự do đến mức dù đó là các vấn đề chính trị, kinh tế hay tư pháp. Những người này đã cảnh báo Đảng Cộng sản đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng trầm trọng về tính hợp pháp. Theo họ, việc chính phủ xem tính ổn định như là một đấng cứu thế là một điều vô lý, và việc phải bảo vệ vị đấng cứu thế đã làm tổn hại cho vấn đề nhân quyền và nhà nước pháp quyền. Nhiều người trong số họ quan tâm đến quyền tự do ngôn luận đã bị hạn chế từ hơn 3 thập niên nay. Họ chỉ trích chính phủ chỉ chú trọng đến một điều khoản duy nhất ghi trong hiến pháp liên quan đến quyền của các nhà lãnh đạo tối cao của đảng, còn tất cả mọi quyền khác đều bị gạt qua một bên. Họ cũng lấy làm tiếc là chính phủ đã không xem xét lại phương thức thực thi quyền lực, cũng như việc hiểu rõ vai trò của nhà nước mà nhiệm vụ đầu tiên là phải bảo vệ công dân của mình. Và cuối cùng họ phê phán, một quyền lực không phanh do các công chức thực thi không hề có tầm nhìn cũng như không có tinh thần trách nhiệm. Một điều mà Le Figaro ghi nhận là báo chí không hề nhắc đến buổi tranh luận này. Người ta chỉ thấy vài trích đoạn của buổi hội thảo được phát trên Internet thông qua trang mạng xã hội WeChat. Vì vậy, các nhà quan sát cảm thấy như bị lạc lối khi đoán lờ mờ về buổi hội thảo đáng kinh ngạc này. Cuối cùng, Le Figaro tự hỏi, phải chăng chính quyền đã bật đèn xanh để tổ chức buổi hội thảo này, hay là nó chỉ được khích lệ bởi các yếu tố tự do của các vòng tròn quyền lực, không hài lòng để xem những ý tưởng của họ được đẩy về phía trước?
Trong lĩnh vực y học, báo Le Monde quan tâm đến một tiết lộ liên quan đến vấn đề đạo đức y khoa. Bài viết, khi mà Washington đã tìm thấy cho mình những người làm vật thí nghiệm tại Guatemala, đã so sánh các thử nghiệm y khoa do Hoa Kỳ thực hiện, cũng không kém phần vô nhân đạo như những gì mà Đức Quốc xã đã thực hiện trong các trại tập trung.
Theo Le Monde, chỉ trong giai đoạn giữa năm 1946 và năm 1948, các bác sĩ thuộc Cơ quan Sức khỏe Cộng đồng, viết tắt là PSS, Mỹ đã tiến hành các cuộc thử nghiệm khi cho tiêm vào cơ thể 696 người, bao gồm các tù nhân, lính và các bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần, các loại tác nhân gây các chứng bệnh truyền nhiễm đường sinh dục như bệnh giang mai, bệnh lậu, bệnh hại cam mềm, một chứng bệnh viêm loét lây nhiễm qua đường sinh dục. Thí nghiệm có lẽ đã gây thiệt mạng cho 83 người. Và gần đây, chính phủ Guatemala đã xác định được danh tính của 5 người còn sống sót. Le Monde cho biết, sự việc chỉ mới được phát giác vào năm 2009 nhờ vào việc phát hành quyển sách tựa đề Thí nghiệm tại Tuskegee của giáo sư Susan Riverby thuộc trường đại học Wellesley, Boston. Bà Susan Riverby đã tìm thấy tập hồ sơ lưu trữ của bác sĩ John Cutler tại trường đại học Pittsburgh. Chính ông này là người đã thực hiện các vụ thử nghiệm trên người với sự chấp thuận của cấp trên và sự tham gia của các quan chức Guatemala. Bà Susan Riverby đã tóm tắt lại nội dung thí nghiệm như sau. Nhằm muốn biết xem thuốc penicillin có thể được sử dụng để ngăn ngừa sớm và không những chữa lành sự lây lan bệnh giang mai hay không, xem chúng ta có thể làm rõ các xét nghiệm máu để chẩn đoán căn bệnh, với liều lượng penicillin nào cho phép chữa lành thực sự bệnh lây nhiễm và để hiểu rõ tiến trình tái lây nhiễm sau điều trị. Theo Le Monde, sở dĩ những vị bác sĩ khả kính này chọn Guatemala vì tại nước này nghề mại dâm được nhà nước công nhận và thậm chí các cô gái hành nghề còn được phép phục vụ cho các tù nhân. Thí nghiệm được bắt đầu từ các tù nhân, sau đó là quân nhân và cuối cùng là các bệnh nhân tâm thần. Phương pháp thực hiện, các vị bác sĩ này sẽ tiêm thẳng vào bộ phận sinh dục của họ các mầm gây bệnh lây nhiễm, đôi khi chứa nhiều loại vi khuẩn khác nhau, hay trên phía trước cánh tay và trên khuôn mặt. Nếu mà việc tiến hành tiêm không đủ hiệu quả để tạo ra bệnh, họ không ngần ngại mài mòn lớp da để thực hiện lại. Sau đó, những bệnh nhân này sẽ được nhận thuốc penicillin, được cho là cách điều trị giang mai theo chuẩn. Tuy nhiên, bà Susan Riverby nhấn mạnh rằng bà không biết rõ là những người này đã được chữa lành bệnh hay không, và dường như là họ đã không nhận được đủ liều thích hợp cho việc chữa trị. Le Monde cho biết, chính các viện cộng đồng bây giờ trở thành viện sức khỏe cộng đồng, viết tắt là NIH, và Trung tâm Kiểm soát các bệnh, tiến hành và tài trợ. Và việc nghiên cứu đã được dự kiến cho đến ngày nay, thậm chí không có một báo cáo nào được đăng trong tạp chí khoa học. Quan trọng hơn hết là những người tham gia trong chương trình này biết rõ là đã vi phạm đạo đức y học và nhận thức được rằng loại thí nghiệm này chắc chắn không thể nào thực hiện được tại Mỹ. Và bây giờ, mời quý vị đến với Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu nhạc phẩm Solenzara từ phiên bản tiếng Pháp đến lời ca tiếng Việt Nắng Xuân.
Có những địa danh đi vào huyền thoại nhờ vào tiếng nhạc lời ca. Có những thắng cảnh vương vấn tâm hồn một khi bước chân đã qua. Syracuse Hy Lạp mê hoặc thấm mềm câu tim sắt đá. Capri của Ý say đắm trọn đời tiếng vọng tình ca. Còn Solenzara tại Pháp sao xuyến nỗi niềm lòng người đi xa. Nằm trên bờ biển xa cư, Solenzara được liệt vào hàng danh lam thắng cảnh của đảo Corse, ngoài khơi miền nam nước Pháp. Tuy chưa từng đặt chân đến, nhưng nhiều du khách trên thế giới đều từng đã nghe nhắc tới địa danh này nhờ vào một bài hát ăn khách vào năm 1967. Người đầu tiên ghi âm bài ca này trong tiếng Pháp là ca sĩ Enrico Macias. Ca khúc của anh tuy rất nổi tiếng trên thế giới, nhưng lại không phải là một phiên bản chính gốc. Trong nguyên tác, đây là một bản nhạc của đảo Corse do nhạc sĩ Dominic Marfisi sáng tác vào năm 1961, tức cách đây vừa đúng nửa thế kỷ.
Sur la plage de Solenzara, nous nous sommes rencontrés. Un pêcheur et sa guitare chantaient dans la nuit d'été cette douce mélopée. Sur la plage de Solenzara, chaque soir on a dansé. Et le jour de ton départ, j'ai compris que je t'aimais et je ne t'ai plus quitté. À Solenzara, j'y reviendrai tous les étés. À Solenzara,
trưởng tại Oleta, một ngôi làng ở miền núi hẻo lánh, tác giả Dominic Marfisi rời đảo Corse đến Pháp lập nghiệp năm ông 18 tuổi. Thời còn nhỏ, ông có năng khiếu âm nhạc, học đàn piano với thầy là Michel Costa, một giáo sư trường quốc gia âm nhạc đã về hưu. Tuy giỏi sáng tác, nhưng đối với Dominic Marfisi, công việc soạn nhạc chỉ là một nghề tay trái, vì trong hơn 35 năm liền, ông làm việc cho cơ quan kiểm lâm. Do xa quê mẹ từ lúc ông mới trưởng thành, cho nên sáng tác của ông gắn liền với đảo Corse, chủ đề ưng ý của tác giả này vẫn là tình quê hương. Vào năm 1965, ông từng đoạt giải nhì trong một cuộc thi sáng tác của thành phố Nice nhờ một tập thơ song ngữ viết bằng tiếng Corse lẫn tiếng Pháp. Về mặt ca khúc, số lượng bài hát do ông sáng tác bằng tiếng mẹ đẻ khá nhiều, trong đó có các bài như Serenata hay là Umio Molino. Nhưng bản nhạc Solen Saran vẫn nổi tiếng hơn cả do đã được chuyển dịch sang hàng chục thứ tiếng khác nhau. Vào năm 1961, tác giả Dominique Marchisi đến tuổi về hưu, dọn nhà về sống luôn trên đảo Corse. Nhưng một buổi ăn mừng sinh nhật của một người bạn tại Solen Sara, ông tổ chức một bữa tiệc tại quán nhạc Mare Festa. Cả nhóm bạn rủ nhau đi du thuyền trước giờ ăn tối. Thuyền vừa ra khơi lúc mặt trời bắt đầu lặn, ánh nắng chiều tà phủ ánh ngân quang ngã bạc màu sóng biển. Ngoảnh mặt lại nhìn đằng sau lưng, khung cảnh nên thơ của ngôi làng trải khắp chân đồi, ông mới thốt lên câu nói: không tìm thấy nơi nào đẹp bằng Solen Sara. Cũng từ giai thoại này mà ông chép bút viết thành bản nhạc nổi tiếng cùng tên.
Quando penso a Solen Sara, cadio lascia tua là una nostalgia amara come un suono di chitarra fugoreva c'è prima. Rio e guri pescatori ritornando di pista, c'è centomila glori da vascibili pittori in un lipo nubissà.
Trong vòng nhiều năm liền, Solen Sara là một ca khúc rất thịnh hành trên đảo Corse, nhưng vẫn chưa được phổ biến rộng rãi. Mãi đến năm 1967, ca khúc này mới lọt vào tai của ca sĩ Enrico Macias. Do rất thích giai điệu của bài hát, nên anh mới nhờ người khác chuyển dịch bài ca sang tiếng Pháp. Phiên bản do Enrico ghi âm trở thành một trong những tình khúc ăn khách nhất mùa hè năm 1967. Trong nguyên tác, bản nhạc được đánh vào một bộ đàm dây, nhưng rõ nét nhất vẫn là đàn mandolin. Khi chuyển thể, bài hát chủ yếu dùng đàn guitar, thông dụng hơn nên càng dễ trở nên phổ biến. Chỉ một năm sau, nhạc phẩm Solen Sara trở thành điệu ru của vành nôi địa Trung Hải, khi bài ca được đặt thêm lời tiếng Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Bồ Đào Nha. Cuối những năm 1960, bản nhạc có cả lời tiếng Đức, Hà Lan rồi Đan Mạch. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn nữa là phiên bản bằng tiếng Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Ba Tư, tức là tiếng Farsi của người Iran. Một khi du nhập qua các nước này, bài Solen Sara do là tên riêng, cho nên biểu tượng của tình quê hương thông qua một địa danh không còn được giữ lại. Phần hòa âm cũng ít dùng đàn guitar mà lại nhấn mạnh với bộ gõ. Trội nhất là phiên bản của Vichen, ca sĩ người Iran, còn được mệnh danh là ông hoàng nhạc nhẹ phương Đông. Đến năm 1993, tức là hơn 3 thập niên sau ngày ra đời, bài hát Solen Sara mới được đặt lời tiếng Anh để trở thành bản nhạc In the Death Car. Lạ lùng hơn nữa, đây là một phiên bản hoàn toàn phá cách do ca sĩ nhạc rock Iggy Pop ghi âm với ban nhạc Goran Bregovic. Đây là ca khúc chủ đề của bộ phim Arizona Dream của đạo diễn Emir Kusturica, từng đoạt giải Gấu Bạc tại Liên hoan phim quốc tế Berlin. Được chuyển đổi theo một nhịp điệu gần giống với reggae, bài hát lại đượm thêm hơi hướng của các bài dân ca du mục. Thành thử ra thoạt nghe lần đầu, nhiều người nhận thấy là bài ca rất quen thuộc, nhưng không nhớ rõ là bài ca nào.
Blaue Nachten sollen Zara, aus der Ferne klingt ein Lied, und berauschend ist die Luft, weil ein zarter Blütenduft durch die alten Gassen zieht. Wartend sitze ich am Ufer, leise rauscht das große Meer. Und der endlos weite Strand mit dem feinen weißen Sand ist am Abend menschenleer. Wenn du kämst, dann glaub ich kaum, selbst der allerschönste Traum könnte jemals schöner sein. In Solintara, dort wo mich das Glück verlieh. In Solintara, dem letzten Paradies.
Solensara cũng như bài Trước Rơi của Adamu nằm trong số những ca khúc Pháp đầu tiên được đặt lời tiếng Nhật. Ban đầu không phải là để cho người Nhật hát, mà chủ yếu vì các ca sĩ Pháp thời đó đều có cái mốt ghi âm một phiên bản tiếng Nhật từ những ca khúc nổi tiếng của họ để chinh phục thị trường Nhật Bản. Cũng từ xứ hoa anh đào mà nhiều ca khúc nổi tiếng của Pháp du nhập Đài Loan, Hồng Kông hay Hàn Quốc. Chuyển ngữ chứ thật ra lời tiếng Việt không ăn nhập gì với phiên bản tiếng Pháp và càng xa hơn nữa với nguyên tác viết bằng tiếng Cors. Tình quê hương ban đầu đã nhường chỗ lại cho tình yêu đôi lứa và đổi hẳn luôn nhân vật cũng như bối cảnh câu chuyện. cũng như trường hợp của bài Lạc Mất Mùa Xuân, lời Việt của tác giả Lữ Liên đặt theo bài Le Géant de Papier, các tác giả Việt Nam mượn một giai điệu đẹp của làng nhạc nước ngoài để rồi khoác thêm lớp áo mới cho hợp với phong cách và gần gũi với thị hiếu của người nghe nhạc Việt. Suy cho cùng, Solen Sara, qua việc ngợi ca phong cảnh tuyệt đẹp của một địa danh, trong mắt của tác giả lại trở thành biểu tượng của tình hoài hương. Bài ca nói lên tất cả những thổn thức rung động của một chàng trai mới lớn khi phải rời xa mái ấm gia đình, chia lìa mối tình đầu đời, khung trời hạnh phúc tuổi thơ. Nhưng do được viết bởi một tác giả đã đến tuổi về chiều, Solen Sara còn là một giai điệu hoài niệm lưu luyến, tiết tấu nhẹ nhàng xao xuyến nhưng vẫn nặng lòng kẻ đi xa. Tuổi cao nhức nhối nỗi niềm, tuổi thơ ngập tràn kỷ niệm.
Để bao dung đôi tay mở ra, đời ta đã có em là đã xóa tan đi những ngày bê tha. Muốn thấy em như bông hoa rừng già, đến với ta con ong đậm đà. Tình đôi ta như trong mộng mơ, tình đã tới phát cao không ngờ, khiến cho ta quên hết bờ vờ. Người hỡi hãy quay nhìn coi, người có thấy nắng xuân đang cười? Ta hãy yêu nhau trong đời, kiếp nhân sinh ôi không dài. Thấy nắng xuân trên môi em mặn nồng, nắng lung linh trên nụ cười hồng. Để bao dung đôi môi mờ hé, đời ta đã có em trong lòng, những bước đi không còn mênh mông. Hỡi nắng ơi, soi tim ta đợi chờ, nắng trôi sâu bên đông nhạt mờ. Tình đôi ta như trong mộng mơ, tình đã tới phát trao không ngờ, khiến cho ta quên hết vờ vờ. Người hỡi hãy quay nhìn coi, người có thấy nắng xuân đang cười? Ta hãy yêu nhau trong đời, kiếp nhân sinh ôi không dài. Tin ta đợi chờ, nắng trôi sau đêm đông nhạt mờ. Tình đôi ta như trong mộng mơ, tình đã tới phát cao không ngờ, khiến cho ta quên hết bờ. Người hỡi hãy quay nhìn coi, người có thấy nắng xuân đang
vị, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Ngày mai Chủ nhật 4 tháng 9 2011, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe một điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp nối chương trình là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.